For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Indianapolis Verizon store today. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Chương 3. Giả sinh bạch lộ. Mở đầu chương 3, chúng ta sẽ đến với một hang động hùng vĩ với những bức phù điêu tinh tế. Một tiểu hòa thượng bỗng xuất hiện từ chốn hư không, sau đó lại biến thành bức tượng đá, né tránh tai mắt yêu quái. Tiểu hòa thượng đó không ai khác, đó chính là Phật Di Lặc, người đồng hành cùng Thiên Mệnh Nhân trong chương này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa chính thức nhận mặt nhau. Thiên Mệnh Nhân mang theo vũ khí, một đường xông vào khu vực Tuyết Sơn Kính. Nhìn thấy dọc đường có rất nhiều tăng nhân thân thể đông cứng, cả người gầy gò. Gần đó lại có một con khỉ lông xám đang gặm trái cây. Con khỉ đó chính là Xích Khao Mã Hầu, một trong hỗn thế tứ hầu nổi tiếng trong nguyên tác, đồng thời là boss nhỏ mà chúng ta phải đối mặt ở Tuyết Sơn Kính. Trong trận đánh đầu tiên, khi cảm thấy mình bị dồn vào thế bí, Mã Hầu sẽ hóa thành làn khói bỏ chạy. Đuổi theo nó vào bên trong một nơi trông giống như thiền viện trên núi tuyết, chúng ta sẽ gặp được thổ địa Tiểu Tây Thiên có hình dạng đầu người mình chim. Được ông ta biến thành một con dơi nhỏ, dẫn đường đến một hồ băng lớn, nói rằng ở đây có thứ mà Thiên Mệnh Nhân cần tìm. Giữa hồ đó có một ngôi miếu nhỏ, bên dưới lớp băng dày lại đang ẩn giấu thứ gì đó. Trong lúc Thiên Mệnh Nhân còn đang nghĩ đó là gì, Hoàng Mi Lão Phật bước từ trong ngôi miếu ra, phất tay gọi Can Kim Long trong túi hậu thiên, cũng có nói là gọi túi nhân chủng ra tấn công người chơi. Theo mô tả trong thần ảnh đồ, Can Kim Long là chòm sao thứ hai trong 7 chòm sao Thanh Long ở phương Đông, thuộc nhị thập bát tú trên trời. Thế nên việc đánh nhau với nó có thể nói là không hề dễ dàng. Sau khi chiến thắng Can Kim Long và bị nó lôi xuống nước, Thiên Mệnh Nhân bị thương nặng. Nhân cơ hội đó, Xích Khao Mã Hầu lại xuất hiện và kéo Thiên Mệnh Nhân về phù đồ giới giam giữ. Trên đường thoát khỏi phù đồ giới, ta sẽ phải đối mặt với hai ma tướng là Liên Nhãn và Diệu Âm. Tiếp tục đi về phía biển khổ, Thiên Mệnh Nhân sẽ nhìn thấy một cô gái áo đỏ đang đứng nói chuyện với người nào đó bị giam trong cái đỉnh treo giữa khe núi. Không rõ cái đỉnh đó có phải là não bạc vàng từng giam Tôn Ngộ Không hay không, vì mà tôi thấy nó cũng khá giống. Về phần cô gái kia, ở ta là Can Kim Tinh Quân, hóa thân của Can Kim Long, đồ đệ của Hoàng Mi Lão Phật. Và người bên trong cái đỉnh không ai khác chính là anh heo cắp nách Trư Bát Giới. Vì để khiêu khích Can Kim Tinh Quân, Bát Giới đã cố tình làm cái đỉnh rung chuyển, khiến quy tướng đang vác hòn đảo trên lưng tỉnh giấc. Thấy mọi chuyện không thể kéo dài được lâu, Thiên Mệnh Nhân nấp gần đó bắt đầu lao vào tấn công Can Kim Tinh Quân, mượn thành công tay ả ta cứu được Bát Giới ra ngoài. Sau đó là cả hành trình dài để đi từ biển khổ đến gặp Di Lạc Thật, rồi lại đánh nhau với Bất Bạch, Bất Năng và nhiều yêu quái khác ở Cực Lạc Cốc. Cuối cùng ta sẽ đến được Tiểu Lôi Âm Tự, có một trận đánh nảy lửa với Hoàng Mi Lão Phật tại nơi này. Tiêu diệt được Hoàng Mi, ta sẽ quay về hồ băng lúc đầu, nhưng chẳng cần ta phải ra tay, Hoàng Mi đã kiệt sức rơi xuống hồ nước lạnh. Di Lạc xuất hiện cười, bảo suốt thời gian qua Hoàng Mi dùng pháp bảo của ngài để gây họa, dùng tên ngài để gây thù khắp nơi. Vốn ngài định tự tay xử lý nó, nhưng Thiên Mệnh Nhân và Bát Giới đã nhanh hơn một bước. Nói rồi ngài mượn bồ cào của Bát Giới biến nó thành cần câu, câu lên từ dưới hồ băng một con cá vàng, đồng thời cũng là linh căn mà chúng ta đang tìm kiếm, mở ra đoạn cắt cảnh thường thấy ở cuối chương. Chuyện kể rằng ở một nơi xa xôi nọ có một làng chài rất nghèo, vô tình bắt được một con yêu quái lạc trôi trên biển. Ban đầu người dân thấy yêu quái này thân người to lớn, hình dạng quái gở, không biết nó là gì nên nhất mực dè chừng. Thế nhưng khi thấy yêu quái tự rạch vết thương, từ vết thương lại chảy ra cơ mang nào là ngọc trai, thì tỏ ra hết mực tôn kính, xưng nó là thần, là Phật. Con yêu này kể cũng thần kỳ, tuy ngoại hình xấu xí ghẻ lở, nhưng món nó lại có thể chữa được bách bệnh, nước giải có thể khiến cho người ta cải lão hoàn đồng, biến người xấu thành đẹp. Nó còn có thể hô mưa gọi gió, giúp người dân không làm mà vẫn có ăn, khiến dân chúng càng thêm kính nể. Cứ thế, ngôi làng nhỏ trở nên trù phú. Một truyền mười, mười truyền trăm, người dân xây chùa dựng đền, ngày đêm tế bái cầu mong được giàu sang phú quý. Thế nhưng phàm là con người, cứ có một lại muốn mười, có mười lại muốn hàng trăm hàng vạn, không phải tự nhiên người ta lại nói lòng tham con người là vô đáy. Vào lễ tế đêm đó, một người dân đã bị lòng tham chi phối, cầm dao lao đến tấn công yêu quái. Từ miệng vết thương của nó, hàng trăm viên ngọc trai rơi ra ngoài. Dân chúng khi này mới nhận ra, họ cần gì phải chờ đợi nó ban phát chút ngọc trai ít ỏi. Chỉ cần tấn công nó, làm nó bị thương, họ sẽ nhận lại được gấp trăm ngàn lần. Thế là mặc cho quân triều đình ngăn cản, những người dân nghèo vẫn lao vào như thiêu thân, điên cuồng xâu xé yêu quái, hòng kiếm được món lợi cho riêng mình. Dần dà đến cả quan binh triều đình, dân thường, thầy tu cũng không ngoại lệ. Buổi lễ tế để chia sẻ phước lành của thần linh dần trở thành địa ngục đanh tưởi. Những con người chia nhau phú quý, chìm trong hoang lạc, bán bổ chính vị thần họ từng thờ phụng và cười cợt trên cơ thể chẳng còn nguyên vẹn của thần, biến nó thành một bữa tiệc xác thịt thật sự. Thế rồi khi mọi chuyện qua đi, ngôi làng ấy trở nên hoang tàn đổ nát. Con quái vật kia vẫn còn sống nhưng đã trở thành một bộ xương tàn. Ngày nọ có một cao tăng đi ngang qua ngôi làng, gọi quái vật là sư huynh, nói nó tự ý hạ phàm đã lâu, giờ mới gặp lại. Bằng chất giọng khàn khàn, yêu quái gọi cao tăng là Kim Thiền Tử, nói rằng lần này nó lại thắng rồi. Kim Thiền Tử thở dài, cầm lên một nắm cát, cát trôi xuống lại hóa bụi vàng, nói rằng sư huynh làm loạn lòng người, đảo lộn nhân quả, chấp nhất thắng thua, thật đáng buồn. Yêu quái nghe xong cũng chẳng giận, chỉ phát ra một tiếng cười trầm, nói rằng nếu không có thắng thua thì lấy gì để chứng minh nhân quả lòng người. Nó cuối cùng vẫn thắng thôi. Vậy câu chuyện chính xác ở chương 3, dạ sinh bạch lộ là gì? Chà, trước khi đi vào phân tích chi tiết, Mọt tôi muốn rào trước rằng chương này có khá nhiều giáo lý Phật Pháp. Cá nhân Mọt tôi là người ngoại đạo, khó bề mà hiểu hết được sự cao thâm ẩn tàng ở trong Phật Pháp. Nên giả thuyết và suy nghĩ tiếp theo đây chỉ là dựa trên góc nhìn của Mọt tôi, từ những manh mối có trong game và thần ảnh đồ thôi nha. Nếu có sai thì mong anh em giơ cao đánh khẽ. Trong nguyên tắc chúng ta đã biết rằng trên đường sang Tây Trúc Thỉnh Kinh, thầy trò Đường Tăng đã vướng phải kiếp nạn tiểu lôi âm tự của Hoàng Mi Lão Phật, đại thánh bị nhốt trong não bạc vàng, phải cầu cứu thiên binh thiên tướng trên trời. Sau đó là nhờ Phật Di Lặc hóa thân thành chủ ruộng dưa giúp Tôn Ngộ Không bẫy Hoàng Mi, mọi chuyện mới kết thúc. Về phần Hoàng Mi, nó vốn là Hoàng Mi đồng tử ở dưới trướng của Phật Di Lặc, thừa dịp Di Lặc đi vắng, ăn trộm vài món pháp bảo, xuống trần lập nên một tiểu Tây Thiên, giả làm Phật. Nên sau chuyện đó, Hoàng Mi lại được Di Lặc đưa về Tây Thiên dạy dỗ. Câu chuyện trong chương 3 của chúng ta phải bắt đầu kể về biến cố xảy ra với Can Kim Long hay Can Kim Tinh Quân. Trong Nhị Thập Bát Tú có hai người từng trợ giúp Ngộ Không là Mão Nhật Kê và Can Kim Long, nên mối quan hệ của cả ba vô cùng thân thiết. Thế nhưng sau khi đại thánh mất thân xác, lục căn lưu lạc khắp nơi, Can Kim Long tình cờ phát hiện Mão Nhật Kê lẽ ra phải lên chầu lại chẳng thấy đâu, đi khắp nơi hỏi dò thì ai cũng bảo không biết. Cùng lúc đó, Hoàng Mi quay về tiểu Tây Thiên tổ chức lễ dân hương, mời yêu ma thần Phật cùng đến tham dự. Can Kim Long sinh nghi nên tâu với thiên đình xin được tham gia buổi lễ để bí mật dò la tin tức của Mão Nhật Kê. Kết quả sau ngày hôm đó, không ai còn nhìn thấy Can Kim Long nữa. Nhị Thập Bát Tú trên trời ngồi lại với nhau mới giật mình nhận ra cả hai người mất tích đều đã từng rất thân với đại thánh, nên cho rằng chuyện này là do đại thánh làm. Nhưng trên thực tế, trong buổi lễ đó, Can Kim Long đã bị Hoàng Mi phát hiện và thu vào trong túi hậu thiên. Can Kim Long chờ rất lâu cũng không chờ được nhóm tinh tú đến cứu mình. Ngược lại, Hoàng Mi còn vạch trần mục đích cô đến không phải là vì Mão Nhật Kê, mà là vì tìm kiếm linh căn của đại thánh. Nhìn thấy Can Kim Long dao động, Hoàng Mi bảo bản thân may mắn có được thứ cô đang tìm kiếm, hỏi cô có muốn xem không. Can Kim Long ban đầu không hứng thú, nhưng sau khi nghe nhắc đến đại thánh thì đổi ý, ghé đầu nhìn vào túi hậu thiên của Hoàng Mi. Kết quả lại nhìn thấy một con cá vàng 10 đuôi đang bơi lội, và rồi như ngộ ra điều gì đó, Can Kim Long thất vọng cùng cực, nói rằng hóa ra Tề Thiên đại thánh cũng chẳng khác gì những thần Phật ở trên trời. Cuối cùng vứt bỏ cốt tiên, cúi đầu nhận Hoàng Mi làm sư phụ, trở thành tay sai cho nó. Tiếp đó, không rõ là vào thời điểm nào, Hoàng Mi đã đụng độ với Quy Tướng, Quy Xà Nhị Tướng, một người khác trong Nhị Thập Bát Tú ở Biển Khổ, nơi tiểu Tây Thiên. Chỉ biết trong trận chiến đó, Quy Xà Nhị Tướng đã hiện nguyên hình là một rùa và một rắn. Rùa có cái mai lớn, to như núi Thái Sơn, chặn sóng dữ hải hà. Rắn thì tựa chúc lồng, ẩn nấp ở vùng.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Indianapolis Verizon store today. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Núi non bằng phẳng, đầu rùa phun nước, đầu rắn phun lửa, hợp sức đánh đuổi Hoàng Mi. Thế nhưng Hoàng Mi lại lấy từ trong túi hậu thiên ra cá vàng 10 đuôi và một dị thú đối chọi với nhị tướng. Trong lúc bốn con vật đang đánh nhau, Hoàng Mi là đầu chú biến mặt biển thành băng, muốn ép Quy tướng rơi vào giấc ngủ đông. Quy tướng dù là thần tiên nhưng cũng là rùa, trời sinh có tập tính ngủ đông. Ban đầu có cố gắng chống chọi, nhưng sau nhiều hiệp đấu kéo dài, ngài cuối cùng cũng đã kiệt sức chìm vào trong biển nước, chỉ chừa lại chiếc mai như một hòn đảo nhỏ ở trên. Thứ cuối cùng mà Quy tướng thấy trước khi nhắm mắt chính là hình ảnh người bạn già xà tướng của mình bị lưỡi đao gió chém thành nhiều mảnh. Thế nên khi đến khu vực gần bờ biển khổ, nếu nhìn thấy khung xương khổng lồ của một loài bò sát nào đó, thì đấy chính là thi hài còn sót lại của xà tướng sau trận chiến năm xưa. Đó cũng là lý do vì sao sau khi Quy tướng đưa thiên mệnh nhân lên bờ, lại gào lên đau đớn mà rơi nước mắt. Đến đây có thể thấy không chỉ đánh bại được Quy xà nhị tướng, mà còn làm lung lạc được ý chí của Can Kim Long, ác hẳn không phải kẻ tầm thường, có đôi phần bản lĩnh. Nó nắm trong tay linh căn của đại thánh là một phần, phần còn lại cũng nhờ cái túi hậu thiên trong tay nó. Trong túi hậu thiên chất chứa rất nhiều dục vọng làm bòn mòn ý chí. Cho dù có là thần tiên, khi bị nhốt cũng chẳng khác gì người phàm. Can Kim Long lúc trước từng bị Hoàng Mi giam giữ một thời gian, nên tâm trí mới lung lạc, dễ dàng bị nó tẩy não. Đương nhiên, ngoài Can Kim Long và Quy xà nhị tướng còn có một người khác là nạn nhân của Hoàng Mi, đó chính là Xích Khao Mã Hầu. Nhiều bạn làm rằng Xích Khao Mã Hầu có tài cán hệt như đại thánh, nhưng thực ra trong trò chơi, Xích Khao Mã Hầu mà chúng ta gặp lại chính là con khỉ đít đỏ cục đuôi từng được Tề Thiên Đại Thánh cho giữ chức Mã Lưu Nhị Nguyên Soái ở Hoa Quả Sơn, từng được nhắc đến trong chương 3 của Nguyên Tác. Sau khi Đại Thánh mất, Hoa Quả Sơn bị Thiên Binh Thiên Tướng tấn công, nhiều con khỉ bị lửa đỏ thiêu cháy, khung cảnh đau buồn, không sao tả xiết. Xích Khao Mã Hầu được Hoàng Mi cứu giúp và chữa trị thương tích. Ban đầu Xích Khao vẫn chưa muốn đi với Hoàng Mi, thế nhưng khi nghe Hoàng Mi nói muốn xây lại Lôi Âm, đưa nó lên làm thần Phật, trao cho nó sức mạnh thì bắt đầu dao động, đồng ý vào túi hậu thiên của Hoàng Mi để tu luyện. Cuối cùng bái Hoàng Mi làm sư phụ, hết lòng phụng sự. Đến đây, câu chuyện có thể hiểu đại khái như sau. Là sau khi Đại Thánh qua đời, Hoàng Mi tình cờ có được linh căn, lần nữa trộm được pháp bảo của Phật Di Lặc, quay về Tiểu Tây Thiên, tiếp tục chiêu binh mãi mã, ôm nhất mộng, chấn chỉnh Tây Thiên. Và tiếp theo là những gì chúng ta đã biết ở trong trò chơi. Nhưng tại sao Di Lặc lại không ra tay sớm hơn mà phải chờ thiên mệnh nhân đến? Chẳng lẽ ngài không biết? Không thể nào, đến Can Kim Long còn biết Hoàng Mi về Tiểu Tây Thiên thì lẽ nào Di Lặc lại không biết? Hay là ngài không đấu lại Hoàng Mi? Chà, để trả lời cho câu hỏi này thì các bạn hãy chờ những chương tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nói tiếp về Hoàng Mi nào. Có thể thấy xuyên suốt chương 3 có rất nhiều giáo lý nhà Phật. Bản thân Hoàng Mi cũng rất chấp niệm với Phật Pháp, muốn xây dựng lại một Lôi Âm mới. Điều này bắt nguồn do đâu? Chuyện xưa kể lại rằng, trước cả khi hành trình Tây Du bắt đầu, Hoàng Mi từng là sư huynh của Kim Thiền Tử, nhị đồ đệ của Như Lai Phật Tổ, tiền kiếp của đường Tam Tạng. Cả hai tuy là sư huynh đệ nhưng cảm nhận Phật Pháp lại khác nhau. Hoàng Mi cho rằng mình đã nhìn thấu lòng người vì hắn từng thấy cha mẹ vì đói mà lấy con làm cơm, kẻ giàu có vì tà dâm mà sa vào bể khổ, người học sâu hiểu rộng truy cầu tri thức cũng chỉ vì sử sách lưu danh, kẻ chiến công hiển hách suy cho cùng cũng chỉ là đổi bằng máu thịt của muôn dân bá tánh, truy cầu dục vọng, vùng vẫy, khoái ý, bi hoàng, là một vòng tuần hoàn vô hạn không có điểm dừng, là ngọn nguồn của thế giới, ý nghĩa tồn tại của hết thảy sinh mệnh trên đời. Kim Thiền Tử lại cho rằng, Hoàng Mi thấy được cha mẹ vì đói mà ăn con, nhưng lại không thấu được sự đau khổ sau đó. Kẻ giàu tà dâm, rồi cũng bất đắc kỳ tử qua đời. Học giỏi tài ba, một khi thất thế sẽ bị trăm người giẫm đạp, tướng quân tàn sát, rồi cũng có ngày tán thân nơi sa trường. Có nhân ắt có quả, nhân ác quả ác, nhân thiện quả thiện, cứ thế xoay vần tạo thành một vòng tuần hoàn nhân quả. Con người chỉ khi giữ được ngũ giới, giữ tâm an bình, xóa bỏ vô minh thì mới có thể thoát khỏi vòng luân hồi, chấm dứt đau khổ. Và rồi để chứng minh bản thân đã đúng, Hoàng Mi đã biến thành một con yêu quái, trôi dạt vào ngôi làng nghèo, khơi gợi lên những dục vọng xấu xí nhất của những người dân ở nơi đây, dùng chính bản thân để chứng minh rằng nó đúng, và Kim Thiền Tử đã sai. Để rồi đổi lại chỉ là một tiếng thở dài. Quan điểm Phật Pháp của Hoàng My và Kim Thiền Tử khó để phân rõ ai đúng ai sai. Bởi lẽ đúng sai tự ở lòng người, lòng ta như thế nào ta hướng về thế đó. Giống như Phật Di Lặc từng nói, người không nhìn thấy Phật là vì trong tâm ngươi không có Phật. Tâm thành thì duyên tới, tâm tới thì Phật tới. Phật vốn không tồn tại vì Phật ở trong tim. Tin là có thì có, không là không. Bởi thế mà người ta thường nói tu là ở tâm, tâm hướng về đâu thì đó là Phật. Từ Phật vốn không thần thánh cũng chẳng hoa mỹ như những câu chuyện nhân gian. Trong triết học thật ra nó chỉ là một danh từ, chỉ người đã viên mãn mọi bề, tâm đã yên, lòng đã tịnh mà thôi. Có người bảo Kim Thiền Tử là lánh đời, Hoàng My là nhập thế. Điều đó cũng đúng. Nhưng cá nhân mà tôi lại hướng đến việc Hoàng My theo hướng độ hóa con người là kích phát và thỏa mãn dục vọng nguyên thủy trong lòng họ. Còn Kim Thiền Tử lại cho rằng buông bỏ mới là giải thoát. Đạo của Hoàng My cũng có phần tương tự với thời buổi hiện tại. Phật Pháp hướng con người đến kiếp sau, nhưng chúng ta thì chỉ quan tâm đến hiện tại. Hiện tại không hạnh phúc thì còn bàn đến kiếp sau để làm gì? Hoàng My muốn xây dựng một lôi âm khác cứu độ chúng sinh, đó cũng là tốt. Nhưng hắn lại quên mất một thứ quan trọng, đó chính là tâm. Hắn cho rằng bản thân đã thành Phật, thấu hiểu chúng sinh. Nhưng vào khoảnh khắc hơn thua với Kim Thiền Tử, hắn có khác gì những người dân bị dục vọng khơi gợi mà sâu xé hắn đâu. Nên là nói, linh căn ở chương này là mũi, không phải là không có lý do. Mũi dùng để thở, mà hơi thở lại là một trong những thứ quan trọng trong thiền định của Phật giáo. Thiền, quán niệm hơi thở, tĩnh tâm, gạt bỏ hết những tạp niệm để tìm về với bản ngã của mình. Khi tâm đã trống rỗng, ta sẽ thấy mình từ cõi u minh tìm về với ánh sáng, là đến một cánh đồng tuyết trắng, không có điểm dừng. Cũng giống như tên của chương này vậy, Dạ Sinh Bạch Lộ. Và rồi, trước khi kết thúc video thì mời tôi xin một vài phút nói thêm về một nhân vật ngoài lề không liên quan lắm đến chương 3 nhưng lại khá mật thiết ở chương 2, đó chính là Linh Hồ. Nếu các bạn còn nhớ thì ở đoạn cắt cảnh cuối chương 2 có một chàng thư sinh đã nhặt cáo trắng bị thương về chữa trị, nhưng cuối cùng lại biến nó thành áo lông cáo vì sợ nó sẽ biến thành yêu làm hại mình. Những tưởng đó chỉ là một câu chuyện thoáng qua, nhưng ta sẽ gặp lại chú cáo trắng ấy ở chương 3 và mở ra một câu chuyện khác. Chàng thư sinh trong chương 2 sau khi sát hại cáo trắng, không bao lâu thì xuất gia, đầu nhập dưới trướng của Hoàng My với pháp danh là Bất Không. Bất Không dù đã ngộ đạo, tu đạo, nhưng lại cho rằng sát sinh tuy có tội, nhưng nếu sát sinh đúng chỗ thì là vô tội, phúc đức viên mãn, đạt đến cõi Niết Bàn. Như để ám chỉ rằng năm xưa y làm thịt cáo nhỏ cũng chỉ là đại nghĩa diệt thân. Thế nhưng Phật Pháp không cấm sát sanh, nhưng nếu được thì chớ nên làm. Làm vì ý tốt, làm rồi mà nhận ra thì chẳng sao. Nhưng mà đã làm còn ra vẻ thanh cao lấp liếm cho bản thân, ấy mới là cái tội. Về phần cáo trắng, nàng vốn là linh hồn tu luyện mà thành, lập chí tu tiên không tu yêu. Thi thoảng chỉ đến gần làng của con người để quan sát cuộc sống của họ, học lõm cầm kỳ thi họa, cố chỉ muốn hoàn thành khảo hạch của Thái Sơn Nương Nương để được tu tiên, chưa từng làm hại bất kỳ ai. Ngày nọ, nàng không cẩn thận giẫm phải bẫy của thợ săn, được một thư sinh cứu giúp, ngỡ rằng gặp được người tốt. Ai ngờ, người và yêu cách biệt, bị sát hại một cách không thương tiếc. Thư sinh kia cũng có lẽ cảm thấy tội lỗi, thế nên sau khi tu hành, Bất Không luôn ở trong chùa, tụng kinh, niệm Phật, vừa để siêu độ cho cáo nhỏ, lại vừa lo sợ nó về tìm mình báo thù. Mồm của y thì luôn Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng lòng luôn tự bào chữa cho cái nghiệp năm xưa của mình. Một ngày nọ, thiên mệnh nhân đặt chân đến Cực Lạc Cốc, gặp được linh hồn cáo nhỏ đã bị lục gia nhiều năm trước vẫn còn bần thần ở nơi này. Được nó nhờ đi tìm Bất Không. Khoảnh khắc Bất Không ngã xuống cũng là lúc linh hồn cáo nhỏ được giải thoát khỏi nỗi đau oan nghiệp năm xưa. Còn Bất Không, có lẽ đến tận lúc qua đời y cũng chẳng hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào. Và câu chuyện này cũng chính thức khép lại video chương 3 ngày hôm nay. Bây giờ thì thời lượng cũng khá dài rồi nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại những người anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye.
Your Indiana Farm Bureau insurance agent is there to help guide you through each step of the insurance process.
Yeah, my agent's awesome. Jeff gives great advice, helps me figure things out. He's kind of like a dad to me.
Aw, that's great. Your agent
He's just got such a dad vibe, you know?
Sure. And your agent can...
I kind of want to get him a tie. I wish there was like an insurance agent's day or something, you know, because he's not really my dad.
Get to know an Indiana Farm Bureau insurance agent, and you'll never have to go it alone. Indiana Farm Bureau Insurance. Let's insurance together.